Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Ngự Tỷ Giang Hồ, mối tình đầu của nàng bọ cạp, tác giả Diệp Chi Linh, diễn đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Chương 6: Kế hoạch lôi kéo. Nam Cung Ức cứ suy nghĩ mãi về chuyện giết Đào Hoa Tiên, chỉ chậm có vài giây đã bị kẻ khác cướp mất công đầu. Chỉ thiếu có 3 giây mà biến từ nhất thành thứ nhì, thật đúng là ức chế hết chỗ nói. Trong game có bảng phong vân, danh sách 3 đội đầu tiên qua trong phụ bảng đều được ghi chép trong bảng phong vân giang hồ. Trong đó người chơi đứng đầu bảng phong vân được nhận thưởng là số điểm hiệp nghĩa lớn do hệ thống tặng. Nhưng người đứng đầu trong phụ bản Đào Hoa Nguyên trên bảng phong vân giang hồ là 5 cái tên: Hoa Đỗ Quyên Nở, Chờ Một Ngày Nắng, Peter Butler, Peter Virus, Ngạo Thị Quần Hào. Thật đúng là càng nhìn càng thấy đau lòng. Vốn dĩ trên đó là tên của Nam Cung Ức, chỉ thiếu có 3 giây thôi, 3 giây, thật đúng là không có thiên lý. Ngày hôm sau lên mạng, Nam Cung Ức nhận được một tin nhắn riêng do người anh em Nam Cung Thạch Đầu trong nhóm hôm qua gửi. Nam Cung Thạch Đầu: đại ca, em vừa tìm được một vài tin về hè với cô nàng mà anh bảo điều tra. Nam Cung Ức tò mò hỏi: tin gì, nói mau. Nam Cung Thạch Đầu: nghe nói cô ta từng xông pha vào môn phái Tiêu Siêu Cư, đấu tay đôi với thần thú, một mình giết 2 con. Nam Cung Ức tỏ ra vô cùng kinh ngạc: cô ta giết thần thú làm cái quái gì? Nam Cung Thạch Đầu nói: cái này thì em không biết, có thể là ngứa tay muốn luyện tập. Dù sao, sau khi cô ta giết chết thần thú đã biến thành có quan hệ hận thù với Tiêu Sao Cư. Sau đó cái tay Mr. Butler kia xuống địa lao cứu ra. Nam Cung Ức sững người, tất cả chuyện này là cái gì vậy? Thật đúng là đám cao thủ tư duy kỳ lạ tới mức không thể hiểu được. Mr. Butler là cao nhân phương nào? Là đại đồ đệ của Hoa Đỗ Quyên Nở, rất nhiều người trong phái Tiêu Siêu Cư khen anh ta. Nghe nói anh ta rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người mới làm nhiệm vụ trên kênh môn phái. Người của phái Tiêu Siêu Cư đều gọi anh ta là đại sư huynh. Ồ, Nam Cung Ức gật đầu. Hai sư đồ này có bang hội không? Đều chơi riêng lẻ, không vào bang hội nào. Rất tốt. Nam Cung Ức mỉm cười. Thế thì kéo họ vào bang chúng ta đi, cao thủ như thế không nên bỏ lỡ. Mặc dù tư duy của cao thủ hơi bị kỳ quặc một chút, nhàn rỗi không có việc gì thì đi chém thần thú, đi cướp ngục, nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng chiến đấu và khả năng hiệu triệu to lớn của cao thủ. Lôi kéo những tay cao thủ thế này vào bang, sau này bang chiến chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Hoa Đỗ Quyên Nở, một người bằng 2 người, thử nói xem, một người mạnh đến mức ngay cả thần thú cũng đánh tay đôi được, lúc bang chiến chặt đầu người khác chẳng khác nào hái rau. Suy nghĩ của Nam Cung Ức tươi đẹp, nhưng hiện thực thì tàn khốc. Nam Cung Thạch Đầu do dự một lúc rồi nói: cái này e là khó. Đại ca, em còn nghe ngóng được một tin, người trong bang chúng ta đã từng đắc tội với họ. Hả? Nam Cung Ức sững người, như bị giáng một gậy vào đầu. Nam Cung Mặc, Nam Cung Du Nhiên, Nam Cung Tiểu Vũ, mấy người này anh nhớ chứ? Nhớ, Tiểu Mặc là anh em của ta. Sặc, anh em của anh từng vác loa chửi bới Hoa Đỗ Quyên Nở, lại còn treo thưởng toàn máy chủ giết chết Hoa Đỗ Quyên Nở 1.000 xu một lần. Nghe nói anh ta còn lấy lý do đồ đệ của Hoa Đỗ Quyên Nở giết người không cần lý do, đánh úp Mr. Baller vô số lần, ám sát Mr. Virus không đếm kể. Việc thay xương của Nam Cung Ức bắt đầu giật giật. Nam Cung Thạch Đầu nói tiếp: kỳ lạ là Mr. Baller cùng Mr. Virus đều không muốn báo thù. Mỗi lần bị Tiểu Mặc đánh úp ám sát, hai người đều ăn ý quay về địa phủ luôn. Trừ lần đầu tiên bị giết thì hỏi một câu: xin hỏi giết tôi làm gì? Về sau khi bị giết, hai người họ chẳng buồn hỏi nữa. Nam Cung Ức bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Chửi không chửi lại, giết không giết lại, thật quá bình thản. Nam Cung Thạch Đầu gật đầu. Quả đúng là cao thâm, bị giết nhiều lần như vậy vẫn nín nhịn, có lẽ là đang nung nấu kế hoạch báo thù. Ngừng một lát lại nói tiếp: đại ca, em thấy nên thôi đi, có lẽ kế hoạch này không thực hiện được đâu, không bị người ta động đến đã là may mắn lắm rồi. Nam Cung Ước nghĩ một lúc rồi nói: Thôi được, hiếm khi muốn chiêu mộ vài nhân tài, không ngờ tên khốn Nam Cung Mặc lại đắc tội với nhân tài. Nam Cung Ước trong lúc phẫn nộ gửi tin nhắn cho Nam Cung Mặc: Cậu an phận một chút đi. Nam Cung Mặc mơ hồ sờ đầu: Em đã rất an phận rồi chứ ạ. Nam Cung Ước tức giận nói: Sau này bị người ta truy sát thì đừng có mà đến tìm tôi. Nam Cung Mặc nói: Không có chuyện đó đâu đại ca, từ trước đến nay đều là em truy sát người khác. À đúng rồi, lúc nãy lại cùng Tiểu Vũ liên thủ truy sát cái tay Mr. Butler, hắn vừa nhìn thấy em đã co cẳng chạy, chắc là sợ bị giết rồi, ha ha ha. Nam Cung Ước chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn con voi phóng qua, im lặng một lúc mới ném ra ba chữ: Cậu bảo trọng. Nam Cung Mặc cười khì khì nói: Vâng, đại ca cũng bảo trọng. Nam Cung Ước chỉ có cảm giác bó chân, bó tay toàn thân. Cái tay Nam Cung Mặc này suốt ngày chạy nhảy như khỉ, gây chuyện thì phi khắp nơi. Quả nhiên là hành động khỉ phối hợp với IQ khỉ, cộng thêm cô em gái Nam Cung Tiểu Vũ cũng giống như khỉ luôn. Tổ hợp vô địch này đúng là khó đỡ. Ngược lại với suy nghĩ ức chế của Nam Cung Ước, người bị truy sát là Mr. Butler lại vô cùng bình thản. Anh ta nhanh chóng quay về thành, hoàn toàn không phải vì sợ cặp huynh muội bám dai như đỉa Nam Cung Mặc, Nam Cung Tiểu Vũ, mà là vì sư phụ chat riêng với anh. Butler có muốn đến phụ bản động nhện không? Phụ bản động nhện là phụ bản cấp 51, cũng có nghĩa là chỉ có nhân tài thông qua nhiệm vụ đột phá lên cấp 51 mới có thể vào phụ bản này. Tư liệu hiển thị trong phụ bản này có rất nhiều nhện độc, sau khi tiêu diệt có thể giành được vô cùng nhiều kinh nghiệm. Nâng cấp ở đây nhanh hơn làm nhiệm vụ rất nhiều. Đồng thời bốt nhện vương cùng với bốt ẩn thân nhện chúa đều sẽ bỏ ra trang bị màu tím vô cùng lợi hại. Hoa Đỗ Quyên Nờ nói như vậy, dĩ nhiên là bố lờ đồng ý. Ok, đồ đệ lập tức đến ngay. Trong suy nghĩ của Nam Cung Mặc, bố lờ nhìn thấy mình là sợ bị giết nên co cẳng bỏ chạy. Nhưng trên thực tế là bố lờ hoàn toàn không chú ý đến anh ta, bởi vì cái tên Nam Cung Mặc đối với anh ta mà nói hoàn toàn mang tính chất người qua đường AB nào đó. Cho dù nhìn thấy cũng coi như không khí, không thèm bận tâm. Bố lờ và nhóm phát hiện Ngạo Thị Quần Hào cũng có ở đó, nhìn thấy anh liền vui mừng chào hỏi: Ô, Butler cũng đến rồi. Mr. Butler: Ngạo Thị Quần Hào, anh virus bạn anh đâu, hôm nay không online sao? Mr. Butler: Có thể là phải làm thêm. Đang nói thì đột nhiên Mr. Virus online, sau khi vào nhóm liền gõ một câu: À, xin lỗi các vị, vợ tôi vừa mới tung kỹ năng gầm rú, bây giờ vẫn còn choáng váng. Ngạo Thị Quần Hào: Vợ anh cầm rú cái gì? Mr. Virus: Ôi giời, nói thức ăn tôi làm quá đắng. Hoa Đỗ Quyên Nờ: Cho quá nhiều muối chứ gì. Mr. Virus: Không bị cháy. Mr. Butler: 3 chấm. Mr. Virus: Phụ phụ, tối nay tôi đưa cô ấy ra ngoài ăn, không cùng mọi người vào phụ bản được, lên đây chào một tiếng thôi. Hoa Đỗ Quyên Nờ: Đi đi. Mr. Virus offline thần tốc. Kỳ Quyên nhìn ba người trong giây lát rồi nói: Chị em tốt của tôi chờ một ngày nắng, tối nay phải làm bài tập, cũng không đến được. Ba người chúng ta không thể vào phụ bản được, hay là đi làm nhiệm vụ. Mr. Butler: Gọi thêm người khác cũng được. Kỳ Quyên: Gọi trên kênh thế giới. Cấp 51 đến động nhện, cần y sư và kiếm khách, nhóm bạo lực đang chờ bạn. Cô vừa đăng quảng cáo trên kênh thế giới, vừa đi về phía động nhện. Ba người gặp nhau ở cửa động nhện, tận sâu trong khu rừng sương mù. Đột nhiên phát hiện có mấy cái ID rất quen: Nam Cung Mặc, Nam Cung Ức. Nhìn ID Nam Cung Mặc, Kỳ Quyên thấy vô cùng thân thiết, liền chủ động chào hỏi: Nam Cung Mặc, đã lâu không gặp. Bỗng chốc Nam Cung Ức thấy sống lưng lạnh buốt, lập tức vờ ra vẻ không ngồi cạnh máy tính, để nhân vật trên màn hình ngồi im trong tư thế khoanh chân dưới đất nghỉ ngơi. Nam Cung Mặc nhìn thấy kẻ thù thì vô cùng ngứa mắt, đang định xông lên thì phía sau lưng cô ta có hai người: Mr. Butler, Ngạo Thị Quần Hào cộng thêm với Hoa Đỗ Quyên Nở. Quá nhiều người, có thể có lẽ dược như không đánh lại được. Nam Cung Mặc vội vàng chat riêng với bang chủ: Đại ca, chúng có ba người, chúng ta chỉ có hai người, chạy hay đánh? Nam Cung Ước giả vờ không online. Nam Cung Mặc tiếp tục chat riêng: "Đại ca, phải làm thế nào?" Nam Cung Ước tiếp tục giả vờ không online. Nam Cung Mặc ức chế thầm nghĩ: "Để ba người bọn họ giết chết còn hơn bỏ chạy. Chết rồi đứng dậy vẫn là một trang hảo hán. Nếu bỏ chạy thì sau này Nam Cung Mặc hắn còn mặt mũi nào mà xông pha giang hồ nữa." Thế là Nam Cung Mặc coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đi về phía Hoa Đỗ Quyên Nở. Chết đâu có gì là đáng sợ, hơn nữa đây là game, có chết cũng không đau. Đột nhiên Mr. Butler nói: "Hai vị, một người là y sư, một người là kiếm khách, vào nhóm đi." Hoa Đỗ Quyên Nở: "Thật trùng hợp." Tin nhắn hệ thống: "Hoa Đỗ Quyên Nở mời bạn vào nhóm." Nam Cung Mặc không hiểu, lẽ nào cô nàng này trả thù còn chưa đủ, còn muốn sau khi vào nhóm giết chết rồi quật xác sao? Nam Cung Mặc dứt khoát ấn từ chối. Sau đó anh ta nhận được tin nhắn riêng: "Mr. Butler, chúng tôi định đến Động Nhện, cậu đến đây cũng là muốn đến Động Nhện đúng không?" Nam Cung Mặc ba chấm: "Mr. Butler, cùng đi nhé, gọi cả cậu bạn Nam Cung Ước của cậu nữa, vừa đủ 5 người." Nam Cung Mặc ba chấm: "Thế nào anh ta đã quên, hôm qua tôi truy sát anh 3 lần, đánh úp 2 lần, còn ám sát anh 1 lần sao?" Mr. Butler: "Nào, vào nhóm đi." Tin nhắn hệ thống: "Mr. Butler, mời bạn vào nhóm." Nhìn dòng chữ này, đột nhiên Nam Cung Mặc không thể ấn từ chối. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Quả thực thái độ của Butler quá tốt, đến mức đột nhiên trong lòng Nam Cung Mặc có chút áy náy. Nam Cung Mặc lại một lần nữa chat riêng với Nam Cung Ước với tâm trạng phức tạp: "Đại ca, có ở đó không? Mr. Butler bảo chúng ta và nhóm của hắn cùng đến phụ bản Động Nhện, phải làm thế nào?" Nam Cung Ước lập tức online: "Hả? Không phải là bọn họ muốn trả thù à?" Nam Cung Mặc ba chấm. Nam Cung Ước: "Ờ, vậy thì đi đi, dù sao thì mấy anh em trong bang chúng ta cũng không online. Nhóm họ 3 người, cộng thêm 2 chúng ta vừa đủ 5 người." Nam Cung Mặc: "Nhưng em có thù với bọn chúng." Nam Cung Ước: "Có thù oán gì, cứ bỏ qua một bên là được." Nam Cung Mặc: "Nhưng em từng vác loa rêu rao, không giết chết Hoa Đỗ Quyên Nở tới mức phải rời khỏi máy chủ thì không phải là Nam Cung Mặc." Nam Cung Ước: "Không sao không sao, cậu nói cái nick này là cậu vừa mua được, chuyện trước đây hoàn toàn không biết. Bọn họ cũng hết cách với cậu đúng không?" Nam Cung Mặc ba chấm. Nam Cung Ước: "Cứ vậy đi, đại trưởng phu là phải biết nhẫn nhịn, đổi tên lại là Hảo Hán. Nào, vào nhóm." Thế là Nam Cung Mặc cùng đại ca vào nhóm của Hoa Đỗ Quyên Nở trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Sau khi hai người vào nhóm, hình như Butler nhớ ra điều gì đó, liền nói trên kênh nhóm: "Cái tên Nam Cung Mặc như quen quen, có phải gặp ở đâu rồi không?" Hoa Đỗ Quyên Nở: "Đúng rồi, hình như là người trước đó đã treo thưởng giết tôi 1.000 xu một lần, còn nói nếu không giết đến nỗi tôi phải ra khỏi máy chủ thì không phải là Nam Cung Mặc." Nam Cung Mặc: "Xin chào hai vị, thật ra đây là nick tôi mới mua." Kỳ Quyên nhìn dòng chữ này, không kìm được phụt ngụm nước vừa mới uống ra ngoài. Đột nhiên cô mới nhớ ra, trước đó cái tay thần chết đến rồi nói thích cô, muốn phát triển tình yêu trong game thành tình yêu ngoài đời, cô cũng nói như vậy. "Xin lỗi, đây là nick tôi mới mua." Nick mới mua quả nhiên là vũ khí giải quyết tất cả ân oán tình sầu. Trong game nói một câu, mua nick đổi người, tất cả những chuyện trước đây đều không thể tính sổ được nữa. Tình yêu trong game không đáng tin, ngay cả ân oán và thù hận cũng trở nên không đáng tin. Chẳng phải sao, người mà ngày hôm qua vẫn còn truy sát bạn khắp nơi, hôm nay đã cùng bạn lập nhóm diệt quái, cười khì khì nói một câu: "Xin lỗi, nick này đã đổi chủ." Bạn cũng chẳng thể làm gì anh ta. Có điều mặc kệ Nam Cung Mặc nói thật hay nói dối, dù sao Kỳ Quyên cũng không buồn truy cứu. Rõ ràng là Mr. Butler cũng không bận tâm tới anh ta, nói trên kênh nhóm: xin chào, tôi cũng vừa mới mua nick." Nam Cung Mặc ba chấm. "Mr. Butler, đi thôi, mau đến Động Nhện." Thế là mọi người cùng vào phụ bản Động Nhện. Không giống với phụ bản Đào Hoa Nguyên trong nhiệm vụ đột phá trước đó, tiểu quái trong phụ bản Động Nhện cấp 51 đơn giản hơn rất nhiều, không một lúc xuất hiện cả đàn khiến người ta hết hồn như Đào Hoa Nguyên. Tiểu quái của Động Nhện cơ bản là 3 tên đến 5 tên cùng hoạt động. Ngoài trạng thái định thân bằng mạng nhện có chút kinh tởm ra thì không có gì nguy hiểm, áp lực cũng không lớn. Nhẹ nhàng tiêu diệt vài đợt tiểu quái trong phụ bản Động Nhện, mọi người nhanh chóng lên cấp 54. Ngoài việc nhìn thấy cảnh tượng một đàn nhện không ngừng nhả tơ, có chút buồn nôn, cảm giác lên cấp nhanh chóng rất tuyệt. Thế là Kỳ Quyên nói trên kênh nhóm: "Chúng ta cứ tiếp tục tiêu diệt tiểu quái lên cấp như thế này đi, đừng bận tâm đến bốt." Peter Butler tỏ vẻ đồng ý: "Như thế này lên cấp rất nhanh." Năm Cung Mặc nói: "Hồ nhớ gặp phải bốt ẩn thân thì sao, cũng không đánh sao?" Năm Cung Ước nói: "Đừng đùa nữa, với nhân phẩm như cậu chỉ có thể gặp nổi bốt ẩn thân sao?" Năm Cung Mặc ba chấm. Mọi người lại một lần nữa vào phụ bản động nhện. Đột nhiên trên màn hình nhảy ra một dòng thông báo: "Các bạn đã lạc vào lãnh địa của nhện chúa." Năm Cung Mặc vô cùng kích động: "Sặc, bốt ẩn thân." Năm Cung Ước cũng tỏ vẻ rất bình tĩnh: "Thấy chưa, tôi nói tiểu mặc nhà tôi nhân phẩm tốt." Năm Cung Mặc ba chấm. Gặp bốt ẩn thân hoàn toàn dựa vào vận may. Theo cách nói của hệ thống là xuất hiện với tỷ lệ nhất định, còn cụ thể tỷ lệ là bao nhiêu thì chỉ có nhân viên thiết kế game mới biết. Loại bốt ẩn thân này rất khó đánh, dĩ nhiên trang bị vô cùng tốt, quan trọng là rất hiếm gặp. Peter Butler hỏi: "Có đánh không?" Hoa Đậu Quyên nở: "Nếu đã gặp rồi, vậy thì thử xem sao." Kỷ lục bốt ẩn thân bị giết vẫn còn bỏ trống. Nếu có thể giết chết hắn thì tên của mọi người lại được đăng trong bảng phong vân giang hồ. Tâm trạng của mọi người có chút phấn khích. Theo tuyến đường trước đó, sau khi tiêu diệt tiểu quái, mọi người cùng vào sâu bên trong động nhện để tìm nhện chúa. Vừa nhìn tên nhện chúa đã biết đây là bốt cái, chỉ là mọi người không ngờ tạo hình của nó đáng sợ đến thế. Thân hình màu xanh vô cùng to lớn, 8 cái chân, múa may dữ tợn, giống như tơ nhện bay trong khu giải trí. Trên đỉnh đầu chốc chốc lại hiện lên lời thoại khiến người ta cảm thấy lạnh toát sống lưng: "Ồ, hôm nay lại có thức ăn tươi sao, ha ha ha." Mọi người nhìn con vật khổng lồ trước mắt giữ người một lúc lâu. Năm Cung Mặc: "À khắc, con boss này thật buồn nôn." Ngạo Thị Quần Hào: "Không cần ăn bữa tối nữa." Peter Butler: "Không sao không sao, mọi người cứ tưởng tượng nó thành món đồ chơi cỡ lớn là được." Mọi người tưởng tượng một lúc mà vẫn không thể liên tưởng con bốt khổng lồ trước mắt là món đồ chơi, không khỏi ngưỡng mộ trí tưởng tượng phong phú của bốt lờ. Gặp một con bốt buồn nôn thế mà có thể tưởng tượng thành đồ chơi thì anh ta cũng thật là bình tĩnh. Ngạo Thị Quần Hào: "Chúng ta bắt đầu chưa?" Peter Butler: "Đừng vội, xem đánh thế nào đã." Ở phụ bản thông thường, không giết được bốt, cả nhóm bị tiêu diệt, có thể sống lại quay về phụ bản và tiếp tục đánh. Chỉ cần bạn kiên trì thì bạn có thể đánh liên tục. Nhưng bốt ẩn thân thì khác. Nếu lần đầu tiên đánh không chết vì tiêu diệt, bốt ẩn thân sẽ biến mất. Vì thế, trước khi đánh bốt ẩn thân, suy nghĩ sách lược là vô cùng quan trọng. Khi mọi người suy nghĩ nên đánh như thế nào thì Kỳ Quyên đã mở trang chủ của hệ thống, tìm thấy tài liệu về bốt ẩn thân nhện chúa của động nhện trong mục tư liệu phụ bản, đọc rất kỹ một lượt. Thiết kế của con bốt này có tính thách thức rất cao, kỹ năng phân giải đoạn chỉ số sát thương vô cùng cao. Hơn nữa, có các loại trạng thái tiêu cực kỳ quặc. Yêu cầu nhóm có khả năng phối hợp rất tốt. Một khi có người chết, thì khả năng bốn người đánh chết nó lại càng thấp. Peter Butler: "Bốt hơi khó, chưa chắc chúng ta đã đánh được." Năm Cung Ức: "Hay là mọi người lên EE, lúc quan trọng có thể liên lạc bất cứ lúc nào." EE là một trong những phần mềm chat voice không thể thiếu khi chơi các game online lớn. Bởi vì những tình huống xuất hiện bất ngờ trong phụ bản, độ khó nhiều vô kể. Hoàn toàn không kịp gõ chữ, phần mềm chat voice để kịp thời nói chuyện, rõ ràng, nhanh chóng, tiện lợi hơn nhiều. Trong máy tính của Kỳ Quyên cũng có phần mềm EE. Nhìn thấy câu nói đó của Nam Cung Ức, Kỳ Quyên đăng nhập EE không chút do dự. Hoa Đỗ Quyên nở: "Mã số kênh bao nhiêu?" Nam Cung Ức: "Vào kênh bang chúng tôi đi, 59XXX. Tên của kênh là Nam Cung Thế Gia. Ba người vừa vào kênh đã bị Nam Cung Ức kéo đến một căn phòng tên Tiểu Hắc Ốc. Nam Cung Ức là người sáng lập kênh, rất vui vẻ cho họ thân phận hội viên. Sau khi 5 người lên đông đủ, Nam Cung Ức mới bắt đầu nói: "Alo alo, mọi người nghe thấy tôi nói không?" Mặc dù Nam Cung Ức hơi đơ nhưng giọng nói có vẻ rất khí thế: nghe thấy, đúng là quá hay, đại ca." Giọng nói của Nam Cung Mặc giống hệt anh ta, hèn hèn, nghe mà muốn đấm. Kỳ Quyên đang định nói, đột nhiên nhìn thấy micro của Butler phát sáng: "Tôi đăng địa chỉ trang web lên kênh công cộng, mọi người đọc tài liệu trước đã." Giọng nói vang lên bên tai trầm lắng, dịu dàng, giống như một làn gió ấm áp, mềm mại, khẽ lướt qua tai. Kỳ Quyên không khỏi sững người. Cô đã từng nghe rất nhiều giọng nam hay, nhưng âm sắc hay đến như vậy không nhiều. Giọng nói của Butler rất dễ nhận, chín chắn, điềm đạm, dịu dàng. Nghe anh ta nói, cảm thấy lòng ấm áp, đúng như là một sự hưởng thụ. Peter Butler tiếp tục nói, sư phụ, người đọc tài liệu rồi chứ, hay là người chỉ huy? Kỳ Quyên vội nói, thôi, đồ đệ chỉ huy đi, sư phụ vẫn chưa đọc. Nhưng khi Kỳ Quyên nói dối, trong lòng không khỏi thầm an ủi bản thân, không sao, không phải là vì muốn nghe ai đó nói nhiều hơn mới cố tình nói dối để nhường quyền chỉ huy, mà là vì người có giọng nói dễ nghe khi chỉ huy thì mọi người sẽ càng có động lực, đúng không? Nếu một người luôn thích làm nhóm trưởng như sư phụ đại nhân đột nhiên không muốn chỉ huy nữa, thì Butler cũng đành phải nhận quyền chỉ huy. Không hề khách khí, giải thích với mọi người cách đánh bốt trên EE. Trước tiên mọi người hãy đọc tài liệu game mà tôi đã gửi. Giai đoạn thứ nhất là kỹ năng tấn công cá nhân, tơ nhện gây ra 2.000 điểm sát thương, đồng thời khiến cho người chơi định thân 10 giây. Chỉ cần không phải là y sư, những người khác có thể chống đỡ. Nam Cung Ước trong vai trò y sư hỏi, vậy nếu tôi xui xẻo bị định thân thì sao? Cô Lờ nói, chẳng phải main tank của chúng ta có kỹ năng xả thân sao? Đến lúc ấy, ném cho anh ta một cái. Chiến sĩ có kỹ năng xả thân có thể thay thế đối phương tiếp nhận thương tổn trong 10 giây, đúng nghĩa với việc xả thân vì người khác. Vì chiến sĩ máu nhiều, da dày, phòng ngự cao, thay y sư da mỏng chịu đựng thương tổn cũng không bị bốt chết ngay lập tức, vừa vặn có thể vượt qua 10 giây. Ngạo Thị Quần Hào có chữ trên kênh nhóm, Nam Cung Ước đừng sợ, anh là vệ sĩ bảo vệ người đẹp. Nam Cung Ước gửi biểu tượng xấu hổ, được, người ta giao mạng sống của mình cho anh đấy. Nam Cung Mặc trốn sang một bên nôn mửa. Butler bật cười trước trò xén xúa của hai người, tiếp tục nói trên EE. Giai đoạn thứ hai, đến lúc ấy nhất định phải nhìn rõ đòn tấn công của bot. Tốt nhất đừng để đòn tấn công của mình bị phản đòn. Trạng thái co cứng dừng tấn công vật lý, trạng thái đông cứng dừng tấn công pháp thuật. Mọi người cẩn thận một chút, đừng nhầm là được. Ngạo Thị Quần Hào, hiểu rồi. Butler nói, còn về kỹ năng tấn công theo nhóm ở giai đoạn 3, nhện nghìn chân. Hiện nay hệ thống cũng chưa giải thích rõ ràng rốt cuộc kỹ năng tấn công theo nhóm như thế nào. Đến lúc ấy xem có thể dùng khinh công để tránh không. Nếu không thể thì mọi người lại đứng sát với nhau, thêm máu để chống đỡ. Nam Cung Ước, được, cứ làm vậy đi. Butler, nếu không có vấn đề thì bắt đầu đánh nhé. Kỳ Quyên gõ chữ trên kênh nhóm, bắt đầu đi. Butler nghi hoặc hỏi, sao sư phụ không nói? Kỳ Quyên tiếp tục gõ chữ trên kênh nhóm, sư phụ không có micro. Butler 3. Ngạo Thị Quần Hào, các anh em, tôi lên đây. Nam Cung Ước, cố lên, em tin vào anh. Thế là Ngạo Thị Quần Hào hít một hơi thật sâu, cầm thương xông lên trước mặt nhện chúa. Trên đầu nhện chúa xuất hiện dòng chữ, mùi thức ăn thật ngon, lâu lắm rồi không được ăn thịt người thơm ngon như thế này. Dòng chữ đại diện bốt bắt đầu tấn công. 5 người liên tiếp tung kỹ năng, ánh sáng rực rỡ lập tức khiến động nhện tối tăm sáng như ban ngày. Nhện chúa nhanh chóng bị mọi người chồng chéo rất nhiều trạng thái tiêu cực lên người. Y sư khiến nó liên tục mất máu, pháp sư hạ thấp phòng ngự pháp thuật của nó, còn cẩm sư làm giảm tốc độ di chuyển của nó. Còn nhện chúa chống đỡ hàng loạt trạng thái tiêu cực vẫn vô cùng hung dữ, vùng tám cái chân không ngừng gào lên. Đột nhiên trên màn hình của Kỳ Quyên xuất hiện một dòng thông báo, nhện chúa đang chú ý tới bạn. Đồng thời trên đầu của nhện chúa hiện lên cái tên Hoa Đỗ Quyên Nở. Đây chính là việc điểm danh tùy ý của bốt trong truyền thuyết. Kỳ Quyên vừa nhìn thấy tên mình đã muốn dùng khinh công nhảy lên tránh theo phản xạ. Kết quả là vẫn chưa kịp nhảy thì đã thấy nhện chúa đột nhiên nhả ra một sợi tơ nhện bó chặt Hoa Đỗ Quyên Nở thành một chiếc bánh trưng. Vì đúng lúc bay lên thì bị định thân, tư thế của Hoa Đỗ Quyên Nở trên màn hình vô cùng kỳ quặc, trông rất giống Hằng Nga Bôn Nguyệt, Hằng Nga bay lên cung trăng một cách bất đắc sĩ. Hoa Đỗ Quyên Nở 3. Tơ nhện đã đóng băng mình đầu tiên, vận may thật là tệ. Bị tư thế Hằng Nga Bôn Nguyệt định thân, Kỳ Quyên không thể triển khai bất kỳ chiêu thức nào, lại còn ở vào trạng thái mất máu liên tục trong 10 giây. Kỳ Quyên chỉ có thể đứng im, để ý Nam Cung Ước nhanh chóng thêm máu cho mình. Cuối cùng 10 giây định thân đã hết, Kỳ Quyên thở phào. Sau khi được thả ra, lại điều chỉnh trạng thái, quay lại chiến đấu. Bốt nhanh chóng bị đánh còn 80% máu. Sau đó, trên màn hình lại xuất hiện một dòng thông báo: Nhện Chúa đang chú ý tới bạn. Đồng thời, trên đầu con Nhện Chúa lại hiện lên cái tên Hoa Đấu Quyên nở. Kỳ Quyên không kìm được trợn mắt, vẫn nhầm hay không vậy? Chú ý điểm danh lần đầu tiên gọi còn được, lần thứ hai lại gọi cô. Cô thật là xui xẻo mới được bót yêu quý như vậy. Kênh Y Y, Nam Cung Ước không kìm được nói: Sao lại gọi Đỗ Quyên vậy? Nam Cung Mạc nói: Đỗ Quyên quá anh tuấn, bốt thích Đỗ Quyên. Vừa nói dứt lời, trên màn hình lại một lần nữa xuất hiện dòng chữ: Nhện Chúa đang chú ý tới bạn. Lần này Kỳ Quyên không buột trận mắt. Nam Cung Mạc cười ha ha: Nhìn đi, tôi đã nói rồi mà, chắc bốt yêu Đỗ Quyên rồi. Nam Cung Ước nói: Thế mới thấy bốt yêu cô nhiều như thế nào, tùy điểm danh mà có thể gọi 3 lần liên tiếp. Đạo Thị Quân Hào nói: So với chị Đỗ Quyên, tôi thật kém cỏi. Chị Đỗ Quyên mới là main tank của chúng ta, chống lại sự tấn công của Tơ Nhện 3 lần liên tiếp. Nam Cung Mạc nói: Tôi nói là con nhện này thật sự yêu hoa Đỗ Quyên nở rồi, ha ha ha. Kỳ Quyên bị mọi người trêu chọc, có chút ức chế, không kìm được nói: Này, mấy người đừng có trêu tôi nữa. Chẳng bao lâu là sẽ vào giai đoạn 2, liệu mà đánh đi, cẩn thận không cả nhóm bị tiêu diệt đấy. Giọng của cô nghe vừa lạnh lùng, vừa nghiêm khắc. Y Y im lặng như tờ, bốn người đều không nói gì nữa, giống như đột nhiên bị điểm huyệt câm. Trên màn hình máy tính, Mr. Butler lao thẳng về phía bốt như bị động kinh. Một pháp sư áo trắng phóng khoáng, xuất trần, đột nhiên lao vào bốt. Tư thế ấy thật quá anh tuấn, hệt như muốn quyết một phen sông mái với bốt. Dĩ nhiên, bốt lờ đâm đầu vào bốt, chẳng khác nào trứng trọi với đá. Bốt không hề hấn gì, còn bốt lờ mất nửa máu trong nháy mắt. Được Nam Cung Mặc thêm một đống máu, Kỳ Quyên nghi hoặc hỏi: Bốt lờ làm cái gì vậy? Lẽ nào anh ta lại phát minh ra cách đánh mới? Lẽ nào lao vào bốt có thể giải trừ được trạng thái gì sao? Bên tai vang lên giọng nói như đang mỉm cười của bốt lờ: Xin lỗi, lỡ tay ấn nhầm nút. Kỳ Quyên 3 chấm. Bốt lờ im lặng một lúc rồi nói: Bây giờ sư phụ có micro rồi chứ, nói chuyện đi, có chữ không tiện đâu. Chết rồi, lộ tẩy rồi. Kỳ Quyên nhớ lại lúc nãy mình đã từng nghiêm túc nói với anh ta sư phụ không có micro. Kết quả sau khi bị ba người kia thông đồng trêu chọc, Kỳ Quyên tính khí nóng nảy, lập tức quên chuyện này, không kìm được mở miệng nói. Vì ai đó vạch trần ngay trước mặt, Kỳ Quyên mặt nóng bừng. Đột nhiên nhìn thấy Nhện Chúa rơi vào trạng thái co cứng miễn dịch với tấn công vật lý, còn Nam Cung Mặc vẫn ngây người đứng đó, cầm kiếm đâm vào người nó. Kỳ Quyên không kìm được nói: Bốt co cứng rồi, Tiểu Mặc mau dừng tay. Nam Cung Mặc lập tức ngoan ngoãn dừng tay, hay nói cách khác, anh ta đơ ra vì sợ giọng nói bình tĩnh như nữ hoàng ra lệnh đột ngột bên tai. Giọng nói của Bốt Lờ vẫn rất ôn hòa, nhẹ nhàng nói: Thật ra trạng thái co cứng rất dễ nhận biết. Trên người bốt có ký hiệu nhỏ màu xanh lục, mọi người chú ý nhận biết. Khi có ký hiệu này, những người đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công vật lý lập tức giật tay. Kỳ Quyên nói: Cũng như vậy, với trạng thái đông cứng là ký hiệu màu lam. Đến lúc ấy, hai người tấn công pháp thuật chúng ta giật tay, người tấn công vật lý có thể đánh. Quân Lò nói: Phát hiện ra rồi. Hai người nói chuyện trên kênh Y Y, như thể không có ai bên cạnh. Ba người còn lại vẫn không nói gì như bị điểm huyệt câm. Đạo Thị Quần Hào hoàn toàn không ngờ nhóm trưởng mà mình tôn sùng hai ngày hôm nay lại là con cái. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua mình đã nói sau này đi theo nhóm trưởng, tâm trạng của Đạo Thị Quần Hào liền có chút phức tạp. Còn tâm trạng của Nam Cung Mặc và Nam Cung Ức không chỉ phức tạp mà nổi sóng âm âm. Sở dĩ hai người không nói gì là bởi vì bọn họ đang lén lút chat riêng. Nam Cung Mặc: Đại ca, anh nghe thấy Đỗ Quyên nói chuyện chưa? Hắn là con gái. Nam Cung Ức: Nghe thấy rồi, anh cũng thật không ngờ cô ta lại là con gái. Tác phong hung hăng như vậy, đấu tay đôi với thần thú, dẫn nhóm có đột phá. Anh còn tưởng cô ta là nhân yêu. Vãi! Nam Cung Mặc: Đại ca, anh có thấy giọng cô ta rất hay không? Nam Cung Ức: Rất giống nữ hoàng, rất hay, rất có phong cách. Nam Cung Mặc: Nhanh lên, kéo chuyện này vào bang chúng ta, nhân tài không thể bỏ lỡ. Nam Cung ức, đúng rồi, chẳng phải cậu nói không giết cô ta tới mức ra khỏi máy chủ thì không phải là Nam Cung Mặc sao? Nam Cung Mặc, em mới mua nick mà. Nam Cung ức, 3 chấm,